Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề của bài pháp thoại nhân lễ kết nạp là Phật tử mùa Phật đản lần thứ 2645 năm là con gặp Phật qua các khóa thân. Thì đây là bài nhạc thầy sáng tác cách đây 2 tháng, phác họa bức tranh về các tình huống mà chúng ta với nhiều vai trò xã hội khác nhau gặp được đạo Phật để chính thức làm đệ tử Phật. Thì bài này gồm có 3 khổ, mỗi khổ thì gồm có mấy câu cũng tương đối là dài, thì phản ánh các cái tình huống mà chúng ta gặp được Đức Phật. Mỗi một lĩnh vực ngành nghề là một cơ hội để chúng ta trải nghiệm chân lý Phật. Thì để hiểu sâu bài con gặp Phật qua các pháp thân được thầy sáng tác vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 đó, thì giờ phút này đó, ban kỹ thuật hãy mở nhạc khúc này lên. Thì nhạc khúc này do ban đạo ca hòa âm chùa Giác Ngộ thể hiện trong khóa tu chiều Chủ Nhật hôm nay. Thì sau đó thì thầy sẽ dựa vào từng khổ của lời ca để phân tích về nội dung, và thông qua đó gợi mở những ý tưởng mà tất cả chúng ta đang làm các lĩnh vực ngành nghề đó nên đến với đạo Phật để trải nghiệm sự an vui hạnh phúc trong đời.
Gặp được Phật qua các hóa thân trong thánh tượng trang nghiêm, trong từng trang kinh, trong từng ngôi chùa thiêng. Con gặp được Phật qua các chân tăng tận tùy dân thân, phục vụ chúng sinh trong dứt cảnh lầm than. Con gặp được Phật qua các cao ni tỏa sáng từ bi, dứt trừ sân si, cứu đời thoát lầm mê. Đắc Phật rồi con sống hạnh phúc hơn. Đắc Phật rồi con mở lòng yêu thương. Đắc Phật rồi con sống đời cao thượng. Gặp Phật rồi đời hạnh phúc thâm hương.
Thì đó là khổ đầu tiên của nhạc khúc con gặp Phật qua các khóa thân. Thì thầy gặp được đạo Phật vào lúc thầy được 14 tuổi, mặc dầu mẹ của thầy là Phật tử từ hồi nhỏ, nhà thì có thờ bàn thờ Phật, nhưng mà cả ba mẹ của thầy, các anh chị em của thầy đó hầu như không có đi chùa. Cho nên lúc một hôm nọ đấy, một người bạn của thầy dẫn thầy đi vào chùa Long Huê, nơi cách nhà của thầy chỉ có 100 mét thôi, thì thầy mới chính thức trở thành đệ tử Phật. Thì sau đó thầy hướng dẫn anh chị em, bạn bè đồng lứa tuổi, đâu cũng được 70-80 người làm lễ kết nạp Phật tử ở tại chùa Long Huê. Khái niệm hóa thân được nêu ra trong kinh Phật, hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là nhập vai, hoặc là qua các hình thái tương đương. Thì bài này đó, trong cái khổ đầu đó, nhấn mạnh đến việc là con gặp Phật trong thánh tượng trang nghiêm. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta thấy là ở vị trí địa Phật có ba tượng, chính giữa là tượng Đức Phật thiền định tu tập để giác ngộ giải thoát. Tượng bên trái từ dưới nhìn lên đó là tượng xúc địa, tiếp xúc trái đất, tức là đi vào cuộc đời để độ nhân sinh. Và từ bên phải từ dưới nhìn lên là tượng chuyển pháp luân, tức là độ sinh bằng bốn chân lý thánh: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Thì phần lớn chúng ta gặp Phật qua các thánh tượng, hoặc là bằng tượng, tượng đồng, tượng đá, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng composite, hoặc là qua các hình ảnh, tranh vẽ. Mỗi người có sở thích và điều kiện tài chính khác nhau, chúng ta có thể trải nghiệm được cái sự tôn kính Phật theo cách riêng của mình. Còn ở các chùa cũng tùy theo không gian chánh điện lớn hay nhỏ, điều kiện Phật tử đó cúng dường các tượng đó, mà thờ các tượng bằng những cái chất liệu khác nhau. Và đây là cửa ngõ mà chúng ta đến với đạo Phật rất nhanh. Rất nhiều người, có thể nói hàng triệu thiện nam tín nữ tại Việt Nam gặp Phật qua các thánh tượng này, đến lại Phật, rồi niệm Phật, dân cúng trái cây lên Phật, thắp vài nén hương, cầu nguyện Phật gia hộ cho mình về hết. Thì đó là gặp Phật qua tín ngưỡng. Con gặp Phật trong từng trang kinh, trong từng ngôi chùa thiền. Mỗi một trang kinh đó là những lời dạy chân lý được Đức Phật hướng dẫn. Mỗi ngày theo lịch sử mô tả, Đức Phật thuyết giảng trung bình 5 bài kinh. Từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 qua đời ở tuổi 80, mỗi năm thì có 365 ngày, là một phép nhân 365 nhân 45 nhân 5, chúng ta có con số 83.000 mấy trăm bài kinh, lấy tròn số là 84.000 bài kinh. Nhưng mà về sau này đó được diễn dịch sai thành là 84.000 pháp môn. Hiện nay thì cộng đồng Phật giáo toàn cầu bảo tồn được 38.000 mấy trăm bài, trong số đó đó 17.000 mấy trăm từ kinh Tạng Pali, khoảng 17.000 bài từ kinh điển Agama, và khoảng hơn 3.000 bài kinh điển Đại Thừa. Thì gặp Phật qua các trang kinh đó, thì nó có hai dạng, đó là các nghi thức tín ngưỡng. Thì chúng ta vẫn dừng lại ở Phật tử ngoài cổng chùa, chứ là biết phụng thờ Phật, lại Phật, niệm Phật hết, không hiểu chi Phật dạy. Các trang kinh thuần Việt á, thì giúp cho chúng ta hiểu Phật sâu hơn. Và rất tiếc hiện nay đó, khoảng 50 nghi thức đọc tụng bằng tiếng Việt được phiên dịch trong vòng 80 năm qua đó, chủ yếu giới hạn ở trong các bài kinh, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho cầu an, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan dành cho cầu siêu, rồi một số thần chú. Nổi trội nhất là chú Đại Bi, chú Giảng Sinh và 10 thần chú tụng vào buổi khuya tại các chùa. Thì hầu như cộng đồng Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đó chỉ biết được có vài bài kinh mà tông Tịnh Độ có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Bắc Triều Tiên truyền bá thôi. Còn các bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, dẹp trừ nội loạn, rồi trừng phạt kẻ xấu, phát triển kinh tế, xây dựng hòa bình, hóa giải hận thù, những bài kinh về triết lý sống, những bài kinh về phương pháp thiền và các phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, hầu như chưa từng được đưa vào các nghi thức đọc tụng tại Việt Nam và Trung Quốc. Mà nghi thức đọc tụng á, giống như là thức ăn tinh thần. Mỗi ngày chúng ta tiêu thụ thức ăn qua các bài kinh như thế nào thì nó ảnh hưởng đến cách tu tập, cách hành đạo, cách phụng sự dân sinh của chúng ta chừng đó. Thì với cái việc lựa chọn các bài kinh quá nghèo nàn vào trong các nghi thức đọc tụng và quá giới hạn như thế đó, thì dẫn đến một cái hệ quả trải qua là gần 20 thế kỷ đó, cộng đồng Phật tử Việt Nam chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Còn chúng ta phải gặp Phật qua các trang kinh chân lý về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, khoa học quan, vật lý quan, môi trường quan, tu đạo quan, giải thoát quan, vân vân. Thì ở lĩnh vực nào đó thì chúng ta tìm đọc những bài kinh ở lĩnh vực đó để mới thấy rõ là Đức Phật đi trước thời đại đó 26 thế kỷ. Và điều đó chứng tỏ tuệ giác của Đức Phật là siêu việt. Và được làm đệ tử Phật là một vinh dự lớn. Nên ai chậm trễ trong việc nhận Đức Phật làm thầy là một thiệt thòi lớn cho bản thân. Con gặp Phật qua các bậc chân tăng tận tụy dấn thân phụng sự chúng sinh, chấm dứt cảnh lầm than. Nếu các thiện nam tín nữ may mắn gặp được các bậc thầy, các sư cô xuất gia vì lý tưởng cao quý, có giảng kinh, có thuyết pháp, dịch kinh sách, hướng dẫn khóa tu, tư vấn tâm lý, thì dầu chúng ta không trực tiếp thường xuyên đi chùa mỗi ngày, chỉ dừng lại ở con số một tuần đi một lần thôi, chúng ta cũng đã diễm phúc lắm rồi. Bởi vì mình sẽ hiểu đúng được con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã đi qua, đã truyền bá. Nếu chúng ta không may mắn gặp các bậc thầy đó đạo cao, đức trọng, nhưng mà không thuyết giảng, không dạy Phật pháp, không mở khóa tu, thì chúng ta chỉ tiếp thu được cái phần đạo đức của các thầy, các sư cô thôi hết. Còn lại là phải tự bê, tự mò, tự dò dẫm, không biết đường đi nước bước, tu học thế nào cho chúng, nên dễ rơi vào rủi ro đi lòng vòng theo mê tín dị đoan, tiền mất tật mang. Và ở phương diện này đó thì phải nói rằng là nó thiếu cái trách nhiệm rất lớn ở tăng ni. Vào năm 2000 khi ra mắt Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới ở New York, trong bài phát biểu chính đó, Đức Dalai Lama thứ 14 có nhấn mạnh như thế này: hiện nay đó đang có một sự suy giảm dân số Phật tử ở một số quốc gia, đó là trách nhiệm của tăng ni, và hãy xem đó là một vấn nạn lớn. Bản thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó thì thầy có cơ hội gặp được 8 lần, 3 lần chính thức ngồi cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và riêng cái lần năm 97 đó là 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ vào thời điểm đó thầy là người Việt Nam đầu tiên được tiếp xúc Đạt Lai Lạt Ma tại chùa riêng của ngài ở Dharamsala. 2 lần sau đó thì với tư cách là trưởng ban tổ chức khóa tu 4 ngày do Đức Đạt Lai Lạt Ma trực tiếp hướng dẫn tại chùa Nam Giang, nơi ngài hành đạo, Dharamsala, Ấn Độ. Hiện tại thì thầy vẫn theo dõi Facebook của Dalai Lama và YouTube của ngài. Thì trên Facebook á, Mỗi một tuần Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng trung bình 3 ngày. Mỗi một lần thuyết giảng trung bình 3 tiếng. Về phương diện hoằng pháp này, hiện nay Đạt Lai Lạt Ma là 80 mấy tuổi, gần 90. Được xem đó là xứng đáng ngồi riêu một chiếu. Có nghĩa là khó có thể tìm thấy được bất cứ một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo nào không riêng về Đạo Phật giảng kinh thuyết pháp nhiều như thế. Thì theo cái suy đoán của thầy đó là bởi vì ngày này đã gần 90, và đó là cái tuổi thọ ngoại lệ so với 13 đời Đạt Lai Lạt Ma tiền nhiệm. Các đời trước á, thì không có vị Đạt Lai Lạt Ma nào sống quá 65 tuổi. Còn Đức Đạt Lai Lạt Ma đây đó là sống vượt hơn các vị trước đến mấy chục năm. Và ở tuổi 80 thì chúng ta phải nhớ thế này nè: 70 đó tính năm, 80 tính tháng, 90 đó là tính ngày. Tức là cái tuổi thọ của mình đó, ở tuổi 80 đó là tính tháng, mà U90 là tính ngày thôi. Có thể là sống ngày nay, ngày mai chết, sáng còn khỏe, chiều chết. Cho nên Đức Đại Lạt Ma đã tận dụng thời gian của kiếp người còn lại đó làm các Phật sự. Và bây giờ quý vị biết là ở cái tuổi gần 90 mà ngài thuyết giảng online, có hai cái màn ảnh rất là to ở phía trước, một cái là để nhìn thấy được cái chân dung của mình, và một màn ảnh còn lại đó thì có khoảng 30 người tương tác. Quý vị cứ lên trên Facebook Đức Đại Lạt Ma, đánh với chữ Dalai Lama là sẽ ra được cái trang Facebook có mười mấy triệu lượt đăng ký theo dõi. Như vậy mà nếu như chúng ta may mắn gặp được các bậc thầy ở chùa mình tu học có giảng kinh thuyết pháp, dấn thân phụng sự để góp phần giúp cho con người vượt qua được sự lầm than, nỗi khổ niềm đau, chúng ta có phước vô Phật. Là bởi vì chân lý Phật giàu có cao siêu, đóng góp của Đức Phật giàu có vĩ đại, nhưng mà nếu không có các vị tăng và ni truyền bá thì làm sao chúng ta biết được Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật đã đến với chúng ta là cũng nhờ các thầy, các sư cô. Con gặp Phật qua các bậc cao ni, tỏa sáng từ bi, dứt trừ sân si, cứu đề thoát lầm mê. Đây là ca ngợi đóng góp của các sư cô, ni sư, ni trưởng. Về phương diện này đó thì phải nói là rất hiếm các vị làm được việc đó. Thì trong các trường Phật học như là trung cấp Phật học, trung cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, từ hạng nhất cho đến hạng 10 đó thì các vị ni phần lớn là chiếm 70%. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp ra trường thì rất ít các vị ni tham gia vào các công việc giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý. Thì bởi vì các vị nhấn mạnh đến sự chuyên tu thôi. Vào thời điểm năm 2007 đến 12 đó thì thầy làm phó ban chánh thư ký ban hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh, vận động để mở rộng các giảng đường tại thành phố Sài Gòn này. Thì tổng cộng đó các giảng đường chính thức và các lớp giáo lý thì có khoảng 140 địa điểm chùa thôi. Thành phố Hồ Chí Minh đó, như quý vị biết đó, là thành phố lớn nhất nước về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có 1,800 ngôi chùa và khoảng 5,000 tăng ni. Các trường Phật học giỏi nhất của toàn nước nằm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng ni giỏi nhất toàn nước cũng nằm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ có chưa đầy 150 chùa có thuyết giảng vào ngày Chủ nhật. Đó là nhờ thầy đã nỗ lực làm rất là quyết liệt vào cái giai đoạn đó đó. Thì vận động á, quý vị biết là chỉ có được vài ngôi chùa ni hưởng ứng thôi. Thì trong đó có chùa Từ Nghiêm ở đường Bà Hạc quận 10, tịnh xá Ngọc Phương ở quận Gò Vấp, rồi chùa Phổ Đà ở quận Bình Thạnh, chùa Dược Sư đó, như gọi giáp ở Bình Thạnh gì đó. Trước đó thì có thêm chùa Phước Viên ở ngã tư Hàng Xanh. Thì trong một trăm mấy chục ngôi có thuyết giảng thì chỉ có chưa đầy 6 ngôi chùa Ni. Và quý sư bà lúc đầu đó cũng muốn thỉnh các thầy đến giảng. Thì chúng tôi nói rằng đó là Ban Hoằng Pháp có các chùa tăng phụ trách rồi. Điều mà Ban Hoằng Pháp đang cần đó, đó là sự đóng góp chất xám của chùa Ni. Cho nên ở các chùa Ni thì nên tạo điều kiện cho các vị Ni thuyết giảng. Thực ra thì các vị Ni khi học như là thầy vừa nói đó, đậu thủ khoa từ hạng nhất đến hạng 10 hết 70% rồi. Nhưng mà tại vì các sư bà lớn không có tạo điều kiện cho học trò của mình, còn ở nhà, đệ tử ở nhà thì mình thấy nó không có thiên, không có linh, muốn thỉnh các thầy ở chỗ khác đến. Nếu 25.000 tăng ni, 25.000 vị ni ở khoảng 8.000 ngôi chùa trên toàn quốc đều có thuyết giảng kinh vào ngày Chủ nhật đó, thì Phật giáo Việt Nam phát triển rất thịnh. Nếu 18.000 mấy trăm ngôi chùa ở 63 tỉnh thành đều có các bậc thầy, các sư cô thương các Phật tử, không để cho họ phải tự mò mẫm giảng kinh thuyết pháp mở lớp giáo lý, thì thầy tin chắc rằng đó số lượng quần chúng Phật tử tại Việt Nam sẽ tăng trưởng trong vòng 3 thập niên thôi lên đến 80% dân số không khó. Vấn đề ở chỗ là tăng ni chúng ta chưa nhiệt tình thấy được cái vai trò khai sáng đó, dẫn dắt đó. Còn ngày xưa Đức Phật đó mỗi ngày đó 9 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều đi vào các làng ấp, và ngày quy định đó mỗi ngày không được đi trùng hướng với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình đi vô cái hướng khu làng A, ngày mai phải đi hướng khu làng B, rồi khu làng C để gieo duyên cho các Phật tử mới. Thì bằng cách đó đó, Đức Phật có cơ hội giảng cái thuyết pháp và giúp cho những người mới gặp ngày lần đầu đó chánh thức trở thành Phật tử. Thì bây giờ chúng ta hầu như là bỏ truyền thống đi hành khất đó rồi. Mình không có cơ hội đi vào làng xã gặp quần chúng, mình ngồi chờ ở tại chùa Phật tử đến thôi, thì bao giờ mà có được bao nhiêu thiện nam tín nữ. Cũng rất may là chúng ta có truyền thông hiện đại, cho nên chùa Giác Ngộ mỗi một năm á tổ chức 12 lần quy y, mỗi một tháng một lần. Nếu không do tác động của Covid-19 thì vào ngày hôm nay đó ở tại chùa ít nhất phải có 600 người, cộng với online nữa thì nó lên đến 800-850 người quy y. Tất cả là do truyền thông. Thì cộng đồng thiện nam tín nữ ta mới hiểu được giá trị chân lý Phật. Để tình nguyện làm đệ tử của Ngài chứ. Cho nên rất mong các thầy, các sư cô nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Thầy nhớ là lúc 14 tuổi thầy đi vào chùa Long Quê đó, thực ra mình có biết gì đâu, không biết gì hết trơn á. Tự động mình có cái nhân duyên thấy chú tiểu để cái chổm ở bên cái lỗ tay phải, mình thấy lạ lạ, thấy thích, rồi mình bắt chước làm cái người lạ lạ thích đó, thế thôi. Chứ là nếu mà các vị hỏi là thầy giác ngộ được chân lý gì thì trả lời là thầy chả hiểu chân lý gì từ Đức Phật ở tuổi 14 đó. Bây giờ chúng ta cứ hình dung lại, nếu từ hồi nhỏ 3-4 tuổi mà chúng ta may mắn được cha mẹ mình dẫn đi chùa làm Phật tử, có thể là chúng ta chưa hiểu gì đâu, nhưng mà cái hạt giống đó nó làm cho chúng ta không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần đó cho đến lúc lớn, cho đến lúc qua đời. Thì khi mà ở tuổi 18 bắt đầu mình hiểu ra rồi, mình sẽ biết quý trọng cha mẹ của mình về việc này. Thầy thì không được may mắn như thế. Rồi bây giờ thì chùa Giác Ngộ quý vị biết là có cái búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi từ 3 tuổi đến 12 tuổi. Thứ bảy chiều chùa hàng tuần đó Nếu không có Covid quý vị tới đây là 400 cháo. Nếu chùa Giác Ngộ mà được 2 hectare rưỡi như là chùa Hoằng Pháp, vấn đề nó khác liền. Có thể là hàng ngàn cháo đấy. Thì chùa chúng ta chỉ có 850 m². Giống như cây bồ đề đặt ở trong chậu không thể phát triển được. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì toàn nước Việt Nam chỉ có 3 chùa chăm sóc các cháu mầm non và thiếu nhi thôi. Đi đầu đó là tu viện Quan Âm của sư cô Huệ Đức ở quận Phú Nhuận. Thứ hai đó là chùa Giác Ngộ. Thứ ba là chùa Hoằng Pháp. Chùa Giác Ngộ thì phá kỷ lục trong các chùa, tức là tổ chức hàng tuần. Còn chùa Quan Âm và chùa Hoằng Pháp thì nghe nói là khoảng 1 tháng mới là một lần. Cho nên rất cần đến cái sự dấn thân không mệt mỏi của tăng ni trong vấn đề giảng kinh, thuyết pháp, mở khóa tu, hướng dẫn các Phật tử tu học để không rơi vào sự mê tín tập thể. Hiện nay tình trạng đó vẫn còn rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng lắm. Và chùa Giác Ngộ là nơi ấn tống số 1 trên toàn quốc. Mỗi một năm trung bình từ 500.000 quyển cho đến 1.500.000 bản kinh sách miễn phí. Cho nên các nghi thức tộc đụng thuần Việt, quý trụ trì tăng ni hoan hỷ liên lạc với dân phòng của chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là vào trang web quỹ đạo phật ngày nay.com, vào mục thỉnh kinh sách miễn phí, điền cái thông tin trong vòng đôi 3 phút thì kinh sách sẽ được chuyển về đến tận nơi. Còn cái lời điệp khúc nói về giá trị chứ là thành Phật tử thì lát nữa thầy sẽ giảng ở phần cuối. Thì bây giờ ban kỹ thuật cho mở cái khổ thứ hai của bản nhạc này.
Đời hạnh phúc thơm mưa, con gặp được phần qua các tấm gương trên mảnh đất quê hương, trên toàn thế gian, trên đèo núi sông, từng khu phố xóm làng, con ngắm được phần qua từng lễ tang, lễ cưới, lễ sanh, các lễ khánh thành văn hóa. Chiến đất nước huy hoàng, đấng Phật rồi con sống hạnh phúc hơn, đấng Phật rồi con mở lòng yêu thương. Rồi con sống đời cao thượng, gặp Phật rồi đời hạnh phúc thơm hương.
Ở khổ thứ hai này đó, chúng ta gặp được đạo Phật qua các tấm gương của các Phật tử và các cái sinh hoạt trong các lĩnh vực ngành và nghề. Con gặp Phật trên mảnh đất quê hương, trên toàn thế gian, trên đèo núi sông, từng khu phố xóm làng. Thì trong giai đoạn Phật giáo Lý Trần đó, khi Phật giáo trở thành quốc giáo, thì trên từng mảnh đất quê hương, núi, sông, đèo, khu phố, xóm làng đều có tự Phật, đều có một ngôi chùa. Thì chùa trong văn hóa đó gọi là chùa làng, qua cái câu nói đất vua, chùa làng phong cảnh bục. Đất đó thì của vua quản lý. Trong thời đại xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đó, thì đất đó, nó thuộc về chủ quyền của nhà nước, chúng ta chỉ là chủ sở hữu, còn chủ quyền tuyệt đối là của nhà nước. Chùa thì không phải của thầy chủ trì mà của làng đó. Văn hóa này vẫn còn giữ rất tốt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thầy từ năm 2012 được Bộ Y tế qua nguyện bổng quốc gia Lê Hữu Trác, mà cụ thể đó là Thiếu tướng Lê Năm, người trực tiếp gặp thầy để thỉnh mời thầy về làm chủ trì chùa Thượng Sơn do Bộ Y tế trùng tu. Và đồng thời đó, ông cũng gửi thơ đệ trình lên Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Thì theo đó, đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh đã đồng ý, thì thầy mới làm thủ tục chuyển vùng hoạt động và gỡ hồ sơ ra chùa Quán Sứ, tức là trụ sở Giáo hội Phật Việt Nam để được duyệt. Sau đó hồ sơ đưa về lại thành phố Hà Tĩnh làm thủ tục bổ nhiệm thầy làm chủ trì. Cái ngày làm chủ trì chính thức đó, đó là ngày rằm tháng Giêng của năm 2013. Thì vì làm chủ trì cho nên là thầy mới có cơ hội tiếp xúc với văn hóa miền Bắc, thì nó nằm ở Bắc Trung Bộ mà. Thì đến những cái ngày lễ đó, quý vị biết đó là các bô làng, đàn ông hay là đàn bà đều đến chùa, rồi chủ tịch xã, bí thư xã, phó chủ tịch, rồi các cái hội đoàn của xã đều đi đến dân hoa. Và khi đi đến đó quý vị, họ còn mang theo một bao thơ để dân cúng tịnh tài cho chùa. Lễ hội nào do chùa tổ chức, nếu mà có thơ mời là lãnh đạo của xã đều làm tương tự. Rồi các cháu thanh thiếu niên tới để phụ việc, nó tạo ra một cái không khí lễ hội rất là thân mật. Vì chùa đó là của dân làng, cho nên dân làng họ tới họ làm hết tất tần tật. Thầy chủ trì chỉ làm công việc điều hành thôi, là phân công nhiệm vụ cho các Phật tử làm việc gì đó thôi. Chúng ta không thể tìm thấy văn hóa đó trọn vẹn ở các tỉnh miền Nam, thì gần như các thầy, các sư cô và một vài Phật tử thuần thành làm thôi. Còn hầu như những người xung quanh của ngôi chùa đó không có bận tâm gì đến cái việc của chùa. Còn văn hóa miền Bắc và Bắc Trung Bộ là dân làng ở đó người ta sẽ đến đầu tiên. Người ta còn có cái cạnh tranh nữa, ai là dân của làng nào mà làng đó có ngôi chùa thì người ta sẽ làm cho ngôi chùa đó được hưng hiển. Chứ ta không đi qua cái làng khác, không đi qua chùa khác, ở làng khác. Đó là văn hóa làng xã. Thì vậy ngày nay thì chúng ta khó mà gặp được Phật ở trên đèo, ở trên núi, rồi từng khu phố, từng xóm làng. Các cái biểu tượng Phật không có như ngày xưa trong thời đại Lý Trạch. Thì chúng ta phải nỗ lực để làm qua hình ảnh của các khu du lịch sinh thái, qua hình ảnh của du lịch tâm linh. Thì mình phải khéo léo bằng mọi cách để làm sao cho biểu tượng Phật giáo có mặt, thì nhắc nhở quần chúng về việc tu học Phật, mang những giá trị cao quý từ Đức Phật dạy, phụng sự cho cộng đồng. Điều quan trọng hơn là con gặp Phật qua lễ tang, lễ cưới, lễ sanh, lễ khánh thành, lễ hội Việt Nam. Điều này đó thì phần lớn các Phật tử chưa làm được, và cũng có một thiểu số làm được việc đó. Cho nên chúng ta phải học tấm gương của các vị Phật tử này. Gặp qua lễ tang thì quá nhiều rồi. Trải qua 21 thế kỷ đạo Phật có mặt ở Việt Nam, dù là Phật tử hay không Phật tử, nếu không có đạo hay là theo đó thờ ông bà, thì quý vị sẽ được hướng dẫn đến một ngôi chùa gần nhất hoặc là mình thích nhất, để nhờ các thầy và các sư cô ở đây đã tổ chức lễ tang, từ việc hấp hối, tẩn liệm, tụng kinh cầu siêu, tụng kinh cúng cơm, rồi động quan, rồi tống tán, hoặc là quả thiêu, hoặc là quả tán, xin lỗi, hoặc là thổ tán. Thì sau đó cúng bảy tuần thất, 100 ngày lễ giỗ hàng năm. Thì hầu như quần chúng tại gia tại Việt Nam đến với đạo Phật thông qua lễ tang. Cái này chúng ta phải tiếp tục phát huy, và các tăng ni phải làm tận tình, làm thật là trang nghiêm trọng thể, mời ban hộ niệm cùng với tăng đoàn đi đoàn đến như cách thức chùa Giác Ngộ làm. Trước khi lễ cầu siêu được diễn ra thì có lời hướng dẫn, vừa bao gồm nội dung chia sẻ nỗi buồn sanh ly tử biệt, sau đó nhắc nhở lời Phật dạy, rồi phân tích cái nội dung bài kinh mà mình chuẩn bị tụng để cho người thân đó hiểu rõ. Sau đó thì họ lần lượt sẽ trở thành Phật tử. Ở các chùa phần lớn một năm quy có một lần, một số khác thì quy y được ba lần, ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy. Còn chùa Giác Ngộ thì quy 12 lần, thì đăng ký làm Phật tử thì trong vòng 30 ngày mình đã có cơ hội làm Phật tử rồi, rất là thuận lợi. Thì tôi cũng rất mong quý tôn đức tăng ni trụ trì các chùa đó nên chịu khó làm lễ quy y đó hàng tháng. Thì cái thời đại này đó mà để cho người chúng ta chờ đợi đó biết bao nhiêu đó, cái việc đó rủi ro xảy ra là đến lúc mà mình là cái ngày chính thức của mình làm lễ thì ta không đến được. Cho nên ngoài 12 lần chính thức á, thì bản thân tôi đó, đối với Phật tử ở nước ngoài về, Phật tử ở tỉnh xa lên, họ gặp mình trong vòng 10 phút, 15 phút rồi ta là đi rồi. Mà nếu mình chờ đến một tháng sau thì ta đâu có cơ hội để quay trở lại. Cho nên những trường hợp như thế là tôi vẫn chịu khó quy, 2 người, 3 người, 4 người tôi cũng quy hết. Nếu mà tính luôn số lượng đó thì một năm ở chùa Giác Ngộ phải là mấy chục lần quy. Còn lễ cưới thì chùa Giác Ngộ là nơi tổ chức nhiều nhất, mà cũng bị hướng đá bởi những người Phật tử cực đoan và thiếu hiểu biết nhiều nhất. Tại vì họ không đọc kinh. Đang khi Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân gia đình nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ một nhà sáng lập tôn giáo nào trên quả địa cầu này. Thì quý vị muốn biết thì có thể đọc lại bài kinh Thiện Sanh. Đức Phật nói về 10 kỹ năng làm vợ chồng, bên cạnh nhiều cái trách nhiệm xã hội gia đình khác, rồi kinh 7 loại vợ, vân vân. Đó là những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân. Thì thầy có đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, chịu khó đọc lại. Còn giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, nghiêm cấm tăng ni không được làm ông tơ bà huyệt, mai mối cho cặp nam nữ thành vợ thành chồng. Là bởi vì nó xuất phát từ một cái điển tích trong thời Đức Phật đó, là có các thầy đó làm mai mối. Phật tử ta nhờ là, thầy ơi thầy giúp con kiếm cô nào dễ thương giới thiệu cho con làm vợ. Rồi có các cô đó, thầy ơi giới thiệu cho con đó, cậu nào đàng hoàng để làm chồng. Thì các thầy ta cũng nhiệt tình tới giới thiệu. Rồi sau đó thì cặp vợ chồng này sống không có hòa thuận với nhau, cái tầm nó đổ thừa cho ông thầy. Do vì nghe theo lời ông thầy đó mà giờ gia đình tôi mới ra thế này. Sống hạnh phúc thì chưa chắc ta nhớ đến, nhưng mà nếu mà có trục trặc thì tao đổ thừa cho cái người làm mai mối. Cho nên Đức Phật mới nghiêm cấm tăng ni không được làm mai mối hôn nhân và tình yêu. Lấy lời của người nam truyền cho người nữ, lấy lời tình ái của người nữ truyền cho người nam. Chứ Đức Phật đâu có cấm mình tổ chức lễ cưới. Dạy về đạo lý đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo hôn nhân, rồi hạnh phúc gia đình, cha mẹ con cái, vì Đức Phật dạy những thứ đó mà ở trong kinh, thì lấy đâu mà Đức Phật để cấm chúng ta được? Bởi vì rất nhiều Phật tử không hề đọc những bài kinh này, cho nên đâu có biết là Đức Phật rất quan tâm đến người tại gia. Vì ít nhất trước khi đi tu, Đức Phật đã từng làm chồng một năm, vợ của Ngài là công chúa Yajudala. Đức Phật cũng đã từng làm cha được mấy ngày, con trai của Ngài đó là La Hầu La. Cho nên á, quý vị phải hướng dẫn con cháu tổ chức lễ cưới tại chùa, và tư vấn cho con cháu phải chọn á, bạn đời tương lai đó là Phật tử. Thì thầy nói rất là nhiều lần á, đừng chọn những người không có tôn giáo, bởi vì họ sẽ ngang như cua. Rồi về sau này quý vị đi chùa phải trốn, làm từ thiện, làm Phật sự rồi phải giấu. Mình có cái quyền của mình, nhưng mà để hòa thuận gia đình á, một người đó thì người ta không có tin gì hết, chết là hết. Còn một người thì tin rằng nhân quả chi phối con người qua các kiếp tái sinh. Thì hai cái thế thế giới quan đó, nhân sinh quan đó nó chổi nhau thì sống rất là khó hạnh phúc. Và cũng đừng lấy những người khác tôn giáo, là bởi vì đó cái tỷ lệ ly dị của người khác tôn giáo rất là cao. Thầy đọc những cái thống kê tôn giáo về hôn nhân đó ở Mỹ đó, thì những người Công giáo lấy người Tin lành, Tin lành là tách ra từ Công giáo cách đây khoảng 400 mấy năm mà tỷ lệ ly dị còn cao. Hoặc là Công giáo lấy với người Chánh thống giáo, tách ra từ Công giáo ở Nga, còn Anh giáo thì tách ra từ Công giáo ở Vương quốc Anh, tỷ lệ ly dị vẫn cao. Huống hồ là đạo Phật với đạo Công giáo, đạo Phật với Tin lành, đạo Phật với Chánh thống giáo, đạo Phật với Anh giáo, đạo Phật với Hồi giáo, đạo Phật với Nho giáo, đạo Phật với Bà La Môn giáo, thì cái quan điểm sống nó rất là khác. Rồi cách thức dạy con, kỹ năng làm vợ, kỹ năng làm chồng, rồi bình đẳng nam nữ trong đạo Phật nó khác xa với các tôn giáo khác, thì nó rất là dễ va chạm quan điểm, dẫn đến cái tỷ lệ và rủi ro của ly dị khá cao. Còn về phương diện hiến pháp á, thì quý vị được quyền lấy bất cứ ai, nhưng mà để nghĩ tới một cái tương lai hạnh phúc á, thì nên chọn các Phật tử thuần thành, gọi chi tiến thủ, có hiểu biết. Làm Phật tử thì quý vị biết là đàn ông thì không có rượu bia, ma túy, cờ bạc, thì đó là yếu tố dẫn đến hạnh phúc vợ chồng và gia đình im ấm, nhưng rất là có lệ. Cho nên là phải tổ chức lễ cưới tại chùa, rồi đồng thời chúng ta phải tổ chức lễ sinh nhật tại chùa. Về các tôn giáo thế giới đó, thì thần đạo của Nhật Bản là nổi trội về phương diện này. Ở Nhật Bản có cái câu thiệu á, mà Hòa Thượng chủ tịch sáng lập Hội Nghệ Thượng Đế Phật Giáo Thế Giới mà thầy gặp vào năm 2009 á, thì có tâm sự với thầy thế này nè. Ở Nhật có cái câu thiệu: muốn tổ chức lễ cưới linh đình thì vào nhà thờ, muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì vào đền thờ thần đạo, muốn tổ chức đám ma linh đình thì vào nhà chùa. Quý vị thấy không, chùa sót không? Tổ chức sinh nhật thì từ cái thôi đôi cho đến lúc qua đời, mỗi một năm một lần. Rồi vào nhà thờ thần, đền thờ thần đạo á, thì như vậy ta gắn kết cả một kiếp người với thần đạo rồi. Còn lễ cưới thì từ cái tuổi thanh xuân cho đến tuổi qua đời nhất là còn đến 30-40 năm. Nhưng mà lễ tang đó thì chết rồi mới tới chùa. Như vậy là suốt mấy chục năm sống đó có biết đến chùa đâu. Như vậy là Phật giáo hốt xác. Do đó đó, sinh nhật cũng phải tổ chức tại chùa. Ở chùa Giác Ngộ thì có một gia đình ba thế hệ, và thế hệ ông bà, thế hệ mẹ, cha đó đã tổ chức cho con và cháu của mình sinh nhật, nay là như cũng 8-9 lần. Lúc cháu đó mới được một năm tuổi, cho đến bây giờ cứ đến ngày sinh nhật của cháu là tới chùa cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho cháu, và cháu đọc lời tắc bạch. Thì đó là một cái ví dụ điển hình về việc tổ chức sinh nhật tại chùa. Thì tổ chức sinh nhật tại chùa thì đâu có nhậu nhẹt đâu, đâu có quan trọng đến tiền bạc, quan trọng là làm phúc, ăn chay, rồi làm phước, hồi hướng công đức. Tương tự, chúng ta phải gặp Phật giáo qua lễ khánh thành, động thổ, công trình xây dựng nhà, rồi khánh thành một cái công trình công ty hay gì đó, thì dù mời tăng ni đến tụng kinh để chúc phúc. Thực ra nói chúc phúc là nói nôm na vậy thôi, để hướng dẫn chúng ta về lối sống, cách thức làm ăn đúng với tinh thần Phật dạy. Chúng ta nên mạnh dạn vấn đề này. Rồi các cái lễ hội văn hóa, thì ở tại Việt Nam chúng ta có hàng ngàn lễ hội văn hóa, chúng ta phải đưa tinh thần Phật giáo vào trong các lễ hội làng, lễ hội quốc gia. Nếu mình là nằm trong ban tổ chức, phải lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào, cái gì chúng ta cũng chèn Phật giáo vào hết. Giá trị Phật giáo là giá trị chuyển hóa, giá trị trị liệu, giá trị hạnh phúc, mà đưa vào trong các lễ hội thì chúng ta đã giúp cho người dân Việt Nam là hưởng được chân lý Phật là quá tốt. Đồng thời chúng ta cũng gặp Phật qua nhà kinh doanh, tức là doanh nghiệp có tấm lòng với Phật giáo đó, thì nên hướng dẫn tất cả cả các nhân viên của mình là Phật tử. Thầy đã từng đi thuyết giảng ở một công ty gỗ trên Bình Dương cho cả ngàn công nhân. Thầy đã từng thuyết giảng cho hàng ngàn công nhân ở một công ty may thành phố Hà Nội. Thầy cũng đã từng thuyết giảng cho nhiều bác sĩ, dược sĩ, y sĩ tại cái trung tâm y khoa Phước An. Thầy cũng đã từng thuyết giảng cho rất là nhiều các nhân viên ngân hàng của Vietcombank và Agribank, BIDV. Thầy cũng đã từng thuyết giảng cho các giảng viên đại học, các nhà giáo, rồi cho các phạm nhân trong trại tù, cho các chị em ở trung tâm mãi dâm, rồi trung tâm người già, người tàn tật, trung tâm cai nghiện và nhiều thành phần khác nhau. Tức là các vị lãnh đạo đó họ có lòng, cho nên họ cố gắng là nối kết với thầy để đưa chân lý Phật vào, giúp cho những thành viên ở những nơi đó đó được cải thiện chính họ, sống hạnh phúc hơn. Thì với tư cách đó là một nhà làm kinh doanh, hoặc là ở tư cách trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, CEO, CFO, quý vị cố gắng làm sao giúp cho nhân viên của mình trở thành Phật tử, họ sẽ biết ơn quý vị cả một kiếp người. Còn đối với nhà giáo thì dễ dàng hơn, là bởi vì khi mình dạy học đó, mình phân tích, nhất là dạy văn, dạy sử, dạy triết học, tâm lý học, xã hội học, vân vân, thì lồng ghép tư tưởng của đạo Phật vào đó, giúp cho biết bao thế hệ học trò, bao gồm học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, hiểu được đạo Phật, sống đời tốt hơn. Hoặc là khi quý vị làm quan, tức là làm chính trị đó, thì ở cấp phường xã, quận huyện, thành phố hay là trung ương, chúng ta đều thể hiện tinh thần đạo Phật vào. Ở góc độ này thì thầy khích lệ rất nhiều lần các Phật tử nên tham gia làm chính trị. Ở nước nào chỉ có độc đảng như Việt Nam thì quý vị tham gia vào Đảng Cộng sản ở các cấp. Ở nước nào chủ trương đa đảng thì quý vị tùy người thích đảng nào thì tham gia đảng đó, để cắt tiếng nói đạo Phật vào trong các hoạt động của đảng và quản trị đất nước, để giúp cho đất nước được cường thịnh như là trong thời đại Lý Trần. Còn nếu như mình làm về lãnh đạo của Bộ Giáo dục hay là Sở Giáo dục ở các tỉnh thành, thì cũng làm sao để đưa tinh thần Phật giáo vào trong giáo dục nhà trường. Thì cái cách gặp Phật như vậy sẽ làm cho đất nước Việt Nam trở nên huy hoàng hơn, hạnh phúc hơn, phát triển hơn, giàu đẹp hơn. Cho mở khổ cuối cùng.
Con gặp được Phật qua các chứng nhân, gìn giữ môi trường xanh, xây dựng hòa bình, cứu giúp người lành, biến hy sinh tận tình. Con gặp được Phật qua bác công nhân, trong bác nông dân sống chăm chỉ nhiệt thành. Con gặp được Phật qua nam nữ trẻ già, vô ngã vị tha sống chan hòa thiết tha. Gặp Phật rồi con sống hạnh phúc hơn. Phật rồi con mở lòng yêu thương. Gặp Phật rồi con sống đời cao thượng. Gặp Phật rồi đời hạnh phúc thơm hương. Gặp Phật rồi đời hạnh phúc.
Phần cuối của bài nhạc Con gặp Phật qua các quá thân đó, thì mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của chân lý Phật và đạo Phật, đối với người thân và bất kỳ ai chúng ta gặp được trong đời. Các thiện nam tín nữ có thể gặp Đức Phật qua việc bảo vệ môi trường. Bởi vì Đức Phật dạy trong điều đạo thứ nhất mà nãy quý vị đọc và phát nguyện đó, là không được giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu lời Phật và giữ gìn môi trường sinh thái. Vì môi trường sinh thái đó là các loại thực vật. Thực vật thì tạo ra oxy. Oxy là sự sống của con người và động vật. Cho nên bảo vệ môi trường là cách thức gián tiếp chúng ta bảo vệ sự sống con người và các loài động vật, trong đó có mình. Do đó chúng ta phải hưởng ứng chính sách của Liên Hợp Quốc và quốc gia về việc bảo vệ môi trường, bao gồm bảo vệ rừng, rồi bảo vệ sự cân bằng của các hệ sinh thái, duy trì sự sống của các loài động vật, bao gồm các loài động vật quý hiếm, rồi nỗ lực trồng cây. Nếu nhà mình có đất, sân trước, sân sau, cảnh vườn nên trồng cây xanh, nhất là các loại cây cổ thụ cung cấp oxy. Rồi không sử dụng các loại ni lông, không quăng bỏ rác ở các cái ống cống, cống rãnh, và giữ vệ sinh môi trường thật tốt, vệ sinh trong nhà cũng thật là sạch. Chúng ta gặp được Phật qua các hoạt động hòa bình, vì đạo Phật là đạo tôn trọng sự sống, sự sống con người là quý nhất. Chiến tranh là gây tàn tốc, đổ nát, phá hủy, rồi hận thù dân tộc. Như Việt Nam chúng ta là một ví dụ điển hình. Gần một ngàn năm bị Trung Quốc đô hộ, 66 lần chúng ta đã chiến thắng họ. Rồi gần 100 năm thực dân Pháp cai trị hà khắc Việt Nam, đề cao công giáo. 20 năm nội chiến từng ngày do các ý thức hệ, hàng triệu người Việt Nam đã nằm xuống. Bây giờ hòa bình đã được thiết lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nay là 46 năm. Nhưng mà hận thù dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, Canada và Úc, đối với trong nước vẫn còn nặng nề lắm. Phải mất thêm vài chục năm nữa thì hận thù đó mới có thể khép lại. Khi thế hệ đó về cõi Phật do vô thường đó, thì thế hệ con em đó, một số đó, thì họ vẫn còn kế thừa. Đến cái hệ thứ ba đó, cái hận thù đó mới có thể khép lại được. 46 năm là một con số không nhỏ đối với một kiếp người, chiếm 2/3 kiếp người. Mà hận thù mà không bỏ được, nó phải là dễ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải thiết lập hòa bình bằng tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm tha thứ, tâm thông cảm, để khép lại những chuyện đã qua, tập trung xây dựng hiện tại, phát triển tương lai. Đó là chủ trương của Đức Phật. Và hòa bình ở trong tâm góp phần hòa bình thế giới, thì phải xóa bỏ hận thù trong tâm, thì chúng ta mới tôn trọng cái sự khác biệt ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo. Thì không có giấy khởi chiến tranh. Ngày xưa thì các tôn giáo ngoài đạo Phật thôi nha, các tôn giáo khác đều có dính vào thánh chiến. Tôn giáo A đánh tôn giáo B, tôn giáo B đánh tôn giáo A, giết nhau dữ dằn lắm. Mà ta còn chủ trương giết được kẻ thù là cái yếu tố cần thiết để được lên cõi thiên đàng. Tất cả các cái cuộc thập tự chinh nhiều thế kỷ ở phương Tây đối với Trung Đông đó, nó là như thế. Còn đạo Phật đó, thì chủ trương hòa bình, chấp nhận cộng tồn, tất cả mọi bất đồng có thể giải quyết bằng ngoại giao và nhiều phương pháp khác. Cho nên ở góc độ này đó, thì mỗi một Phật tử phải là một chứng nhân hy sinh tận tình trong việc bảo vệ môi trường xanh và hòa bình. Thì đây là nội dung rất quan trọng của điều đạo đức thứ nhất dành cho Phật tử tại gia. Con gặp Phật qua bác công dân, bác nông dân, sống tâm chỉ, nhiệt tình, Tức là nếu các vị làm công dân, viên chức của nhà nước hay là làm nông dân ở tại Việt Nam mà là Phật tử, giữ năm điều đạo đức Phật dạy, có tâm yêu người, yêu đời, tâm vô ngã, tâm vị xa, tâm vọng sự, làm hết tất cả những gì có thể, nhất là những việc tốt nhất, thì chắc chắn rằng là qua hình ảnh Phật tử đó đó, những người tương tác với họ sẽ quý mến đạo Phật. Tức là chúng ta phải trở thành Phật tử có tu, có chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau, thì những người khác ta quan sát ta thấy là kể từ khi là Phật tử, ông A, bà B, chị A, anh B trở thành người tốt hơn, chăm sóc gia đình hơn, lo trong công dân của mình hơn, lo cho mọi người xung quanh hơn, thì tự động người ta quý đạo Phật và Đức Phật. Và mình cũng gặp được Phật qua mỗi con người, người nam, người nữ, người già, người trẻ, miễn là những người đó sống một cách chan hòa, vị tha, thiết tha. Cho nên quý vị phải hãnh diện tự hào là Phật tử. Do đó từ đây cho đến hết ngày 30 tháng 7 theo quy định của luật pháp Việt Nam, quý vị nên làm lại chứng minh nhân dân bằng cái tên gọi mới là thẻ căn cước công dân, có chip điện tử. Thì trong cái mục tôn giáo vì phải khai đó là Phật tử, hay khai là Phật giáo. Còn nếu chỗ nào mà gây khó đó, thì quý vị có thể làm đơn kiện liền ngay lập tức, thiếu nại. Bởi vì cái này nó không có bị cấm. Mọi công dân được quyền thể hiện tự do tôn giáo của mình theo Hiến pháp Việt Nam cho phép và luật tôn giáo tín ngưỡng cho phép. Và Bộ Công an vừa rồi cũng đã trả lời trên báo chí là không cần phải mang theo thẻ quy y, thẻ Phật tử gì để chứng minh mình là Phật tử. Cho nên chỗ nào mà làm không đúng với cái quy định của Bộ Công an thì quý vị có thể khiếu kiện, quay phim, chụp ảnh lại, thâu lại hết những cái đồng đó, để tránh cái tình trạng một số người ta lạm dụng cái quyền, ta tước đi cái cơ hội thể hiện Phật giáo ở trong các cái tờ khai căn cước công dân theo luật định của Việt Nam. Chúng ta phải là chứng nhân chứ không có nên cái gì phải sợ. Là Phật tử là một hãnh diện tự hào Liên Hiệp Quốc, cụ thể là qua Tổng Thư ký Kofi Annan vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 thừa nhận rằng đó, từ năm 2000 trở đi, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các văn phòng Liên Hợp Quốc ở các khu vực phải trọng thể tổ chức ba sự kiện trọng đại của Đức Phật, đó là sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập Niết Bàn. Bởi vì biết là các thành viên Liên Hợp Quốc phần lớn là người theo Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, chứ có mấy người làm Phật tử đâu. Mà tại sao người ta phải tôn vinh Đức Phật thì quý vị hiểu rồi đó. Tại sao ta không tôn vinh các nhà sáng lập tôn giáo của họ mà ta tôn vinh Đức Phật của chúng ta? Bởi vì Đức Phật với những thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, cộng tồn và nhiều học thuyết triết học rất là sâu sắc, Liên Hợp Quốc cần đến. Liên Hợp Quốc đưa vào trong các cái chương trình là ứng dụng thực tiễn trong xã hội, cho nên ta tôn vinh Đức Phật. Chỉ vậy mình làm đệ tử Đức Phật là một cái niềm hãnh diện tự hào. Tại sao mình phải đi giấu giếm? Phải sợ ai mà không dám để mình là Phật giáo ở trong đó. Phần cuối cùng đó là lợi ích khi chính thức làm đệ tử Phật. Gặp Phật rồi con sống hạnh phúc hơn. Thì đây là một cái sự thật chứ không phải là một cái lời quảng cáo theo kiểu sơn đông mãi giỏ nha quý vị. Gặp Phật theo cái nghĩa sâu á, có nghĩa là chính thức là Phật tử như lễ quy ngày hôm nay. Sau đó quý vị phải có trách nhiệm học Phật qua các bài giảng, là đọc kinh Phật. Thì trong cái túi quà tặng cho quý vị đó có quyển kinh Phật cho người tại gia, chịu khó về đọc. Thì mỗi tuần đến chùa sinh hoạt một lần, người ta truyền nghiền ngẫm chân lý Phật để mình hiểu sâu hơn những lời Phật dạy. thì tự động là chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn thôi. Gặp Phật rồi con mở lòng yêu thương. Bởi vì làm phúc cho người đó thực ra là làm phúc cho chính mình. Thương yêu người khác á, là tạo phúc cho chính mình. Tâm vô ngã, lòng vị tha, quảng đại bao dung, cao thượng. Ở người đệ tử Phật có học Phật, có tu Phật, có làm Phật sự là rất lớn. Thì tự động chúng ta không còn hẹp hòi như trước đây mà mình có thể có cái quyền sống đề nhại lấy tỏ. Thậm chí là vô cảm trước đau khổ niềm đau của nhân loại. Đức Phật dạy phát triển hai cái phẩm chất cao quý, đó là Karuna, tâm bi, đó là thông cảm sâu sắc trước các bất hạnh của tha nhân. Rồi Metta là tâm từ, tức là nỗ lực bằng hành động cụ thể có phương pháp đúng để giúp cho mọi người trải nghiệm an vui hạnh phúc. Thì đó là chia sẻ yêu thương. Cho nên đó, mỗi người nên phát nguyện trước Đức Phật, mỗi tháng con sẽ dẫn dắt được một người trở thành đệ tử Phật. Thì một năm quý vị độ được 12 người. Còn ai khá hơn, có thời gian nhiều hơn thì làm gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 10. Nhiều hơn là càng tốt. Bắt đầu từ người thân bạn bè. Gặp Phật rồi con sống đề cao thượng. Bởi vì chúng ta hiểu chân lý Phật dạy chết phải là hết, như chủ nghĩa duy vật. Còn các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Kiếp sống của con người chỉ có một kiếp duy nhất thôi, từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết. Sau khi chết, con người sẽ không bao giờ có cơ hội tái sanh ở trên quả địa cầu này lần thứ hai. Nếu là con chiên tin vào sự cứu chuộc của Chúa thì được về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa. Nếu không phải là tín đồ của Chúa thì bị đì xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp, bị trừng phạt. Cho nên cuộc sống nó cũng có một kiếp thôi. Cho nên đó, đối với đạo Phật đó, thì cái quan điểm đó nó một phần của thường kiếp, một phần của đoạn kiếp. Đoạn kiếp là dứt cái đời sống ở kiếp này, không còn là kiếp sau nữa. Còn thường kiếp là hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục vĩnh viễn chứ không có thay đổi. Thầy không có phê bình tôn giáo nha, đang nói về cái quan điểm Phật học ở trong các kinh Đức Phật dạy. Khi mà mình biết là tất cả các việc xấu, dầu luật pháp chưa sờ gái, tòa án chưa phán tội, thì theo quy tắc của luật pháp là chúng ta là người vô tội. Nhưng mà về luật nhân quả đó là mình đã có tội rồi, thì cái quả xấu nó sẽ đeo bám mình như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đó là quan điểm của Đức Phật. Đối với các việc làm thiện, dù nó chưa chỗ quả, bây giờ nó vẫn đi theo chúng ta để trở thành hộ pháp và vệ sĩ thật, bảo vệ mình trên từng cây số. Thì khi mình tin nhân quả và tin kiếp sau đó, nó tự động nó giúp cho chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống hữu ích hơn, sống có giá trị hơn, sống cao thượng hơn. Và như thế là làm tốt cho chính mình. Gặp Phật rồi đề hạnh phúc thơm hương. Trong câu đầu đó là hạnh phúc hơn rồi, này nó thơm hương nữa, tức là hạnh phúc gấp bội. Và giá trị hạnh phúc đó đó được lan tỏa cho nhiều người hơn. Giống như một cành hoa có mùi thơm tự nhiên, một cái cơn gió thoảng qua đó thì cái mùi thơm đó sẽ được lan mở rộng ở cái khu vực A, rồi khu vực B, khu vực C. Và để có được giá trị hạnh phúc, lòng yêu thương đề cao thượng và giá trị đó, thì các Phật tử nhớ đừng làm Phật tử hình thức. Làm Phật tử hình thức là gì? Năm đi chùa vài lần, không đọc kinh gì hết, chỉ có biết lại Phật, cầu nguyện Phật là hết. Đó là Phật tử ngoài cổng chùa. Chúng ta phải làm Phật tử thuần thành, theo nghĩa đó là có học Phật, tức là đọc kinh, nghiền ngẫm chân lý, rồi đến chùa một tu một lần. Sau đó là tu Phật, tức là mình áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Tu đây không phải là đi cạo đầu làm sư cô, làm thầy, mà tu có nghĩa là chỉnh sửa tâm, rồi làm chủ hành vi, thay đổi thói quen tiêu cực thành tích cực, sống vô ngã vị tha hơn, hữu ích hơn, có trách nhiệm hơn, có giá trị hơn. Thì sau đó chúng ta tham gia vào phụng sự, một tuần thì dành ra 1-2 tiếng tham gia với các việc Phật sự ở chùa. Thì thay vì mình dành thời gian vào giải trí nghe nhìn hoặc là mạng xã hội, phần lớn là chuyện thị phi, chuyện tào lao rồi không, thì mình dành thời gian tới chùa làm công quả. Có rất nhiều Phật tử làm như thế. Thì việc Phật ở chùa là để phụng sự mà. Tăng ni ở các chùa đó có thời gian công sức cỡ nào đi nữa cũng không thể làm hết việc. Cho nên đó, ở chùa Giác Ngộ là nơi mà làm rất nhiều các Phật sự, làm quanh năm suốt tháng, làm chuồng trinh, làm mỗi ngày. Có hàng trăm Phật tử làm công quả. Có những cái thời điểm mà cả ngàn Phật tử làm công quả mới đáp ứng được hết các Phật sự. Và những điều đó nó làm cho chúng ta vui hơn. Đức Phật gọi đó là gì? Pháp hỷ thực. Pháp đây là chân lý. Chân lý trở thành thức ăn, thật là thực phẩm á, ha. Và cái đó nó mang lại niềm vui. Chúng ta vui với Phật Pháp, hoặc là thiền duyệt thực, vui với việc thực tập chân lý Phật thông qua việc hành thiền, thì niềm vui đó, nó trổ quả một cách rất là sâu lắng, làm cho chúng ta trở nên thản nhiên trước các biến cố ở trong đời, không làm cho mình bị sân hận, rồi thù hằn, bực dọc, tức tối, khó chịu, mất ăn bỏ ngủ, làm cho tâm mình lúc nào cũng được bình an. Đó là giá trị thơm hương. Kính thưa các quý Phật tử, đây là lần quy y trong mùa Phật đản thứ hai online. Thì mong tất cả mọi người cùng với thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 7 lần để bày tỏ lòng tôn kính, khi mà ngày hôm nay hơn 400 thiện nam tín nữ ở nhiều nơi và 20 vị đại diện trong chánh điện chùa Giác Ngộ chính thức làm đệ tử Phật. Chúng ta truyền năng lượng từ bi, hồi hướng công đức để mong cho đại dịch Covid-19 sớm khép lại trong năm 2022, để mọi sinh hoạt của con người đó trên quả địa cầu này đó trở lại bình thường, vượt qua các cái khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng y khoa, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng pháp lý, khủng hoảng giáo dục và khủng hoảng tôn giáo do tác động tiêu cực của Covid-19 được vĩnh viễn kết thúc. Mong tất cả cùng niệm theo thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lễ quy y Tam Bảo mùa Phật đản 2645 năm dương lịch 2021 đến đây đã kết thúc. các vị Phật tử có thể bắt đầu từ ngày hôm nay cho đi đến chùa để nhận bằng phái làm đệ tử Phật, để nhắc nhở mình trong suốt những năm tháng còn lại trong đời. Xin chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt ba lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.